Chương 82, Linh Mộc Tộc lúc đầu, Tôn Ngộ Không chịu ra băng vực gia tốc, lo lắng Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ theo không kịp. Tuy nhiên, không đợi Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn, hắn cũng cảm nhận được một vệt sáng màu đỏ rực thoáng qua, khá lắm. Tốc độ này cũng quá nghịch thiên rồi, à, ê Lục Nhĩ, cẩn thận một chút, đừng quá nhanh mà phá vỡ không gian rồi chạy đến trong hư không. Ha ha, lão đại, coi như ta bay đến trong thời không loạn lưu, ta cũng nhanh hơn ngươi. Vậy hãy để ngươi xem một chút, ta gần đây đã lĩnh ngộ tuyệt chiêu mới. Nói xong, Tôn Ngộ Không hai tay kết nối pháp ấn, chỉ thấy xung quanh anh hào quang màu vàng đất và màu trắng bạc đại thịnh. Kế tiếp, Tôn Ngộ Không sau lưng lại mọc ra hai đôi cánh chim, một đôi màu trắng bạc, một đôi màu thổ hoàng. Đó là bản nguyên chi lực của thổ thuộc tính và kim thuộc tính của ngũ thải thần thạch biến thành. Phía sau ba cặp cánh chim màu sắc khác nhau đột nhiên đập một cái, tốc độ của Tôn Ngộ Không lại tăng gấp đôi. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả không gian cũng trở nên mơ hồ, trong chớp mắt đã vượt qua Lục Nhĩ Mi Hầu và bay về phía cực đông. Lúc đầu, Lục Nhĩ Mi Hầu vốn rất đắc ý, nhưng khi nhìn thấy tình hình, lập tức không còn cười nổi nữa. Quả nhiên là Tôn Ngộ Không, tốc độ này là người, nên có sao, mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu lại bị Tôn Ngộ Không bỏ lại phía sau, nhưng cũng không bỏ cuộc, hét lớn một tiếng, thanh long chi lực, hợp. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu hét lớn, xích huyết du long côn lại xuất hiện trong tay, và cây gậy tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực. Khi ánh sáng rơi xuống, Lục Nhĩ Mi Hầu bị năm con rồng nhỏ khác nhau vây quanh. Con rồng lớn nhất là thanh long, dài khoảng 10 mét. Sau đó là ứng long, ly long, trúc long và cầu long. Năm con rồng thần thánh này đều được tạo ra từ máu của Lục Nhĩ Mi Hầu, ngoại trừ kích thước. Chúng không khác gì rồng thật. Lớp vảy và thần thái của chúng đều rất sống động, không có một chút hư ảo nào. Sau khi năm con rồng thần thánh xuất hiện, Lục Nhĩ Mi Hầu không dừng lại, mà chắp tay trước ngực và hét lớn, hợp. Khi âm thanh vừa dứt, bốn con rồng thần thánh ngoại trừ ứng long đột nhiên dung hợp lại thành một con rồng xanh. Sau đó, con rồng xanh này lại dung hợp với ứng long, cuối cùng sinh ra một con rồng xanh, có cánh dài khoảng 50 mét. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, ngồi xếp bằng trên đầu con rồng xanh, nở nụ cười. Con rồng xanh không để Lục Nhĩ Mi Hầu thất vọng, vẫy đuôi và vỗ cánh. Bay đuôi với tốc độ kinh ngạc, tốc độ này thậm chí còn không kém Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, mặc dù con rồng xanh cũng không chậm hơn Tôn Ngộ Không với băng vực, nhưng nó đã bị kéo ra một khoảng cách khá xa trước đó, do đó việc đuổi theo nó không hề dễ dàng. Cứ như vậy, hai người gần như đều sử dụng tốc độ nhanh nhất trong đời mình để đuổi theo, chỉ mất chưa đầy nửa ngày để đến Đông Thắng Thần Châu, cực đông chi địa, dấu mọc xâm lâm. Kết quả cuối cùng của cuộc đua là Tôn Ngộ không về đích trước Lục Nhĩ Mi Hầu năm nhịp thở. Lục Nhĩ Mi Hầu không phục với kết quả này và tuyên bố rằng lần sau sẽ sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình. Ngay từ đầu, hai người cãi nhau ầm ĩ trong nửa canh giờ, sau đó mới nghỉ ngơi để phục hồi thể lực và linh lực. Khi họ đã trở lại trạng thái đỉnh cao, họ cuối cùng cũng sẵn sàng đi vào dấu mộc xâm lâm. Tôn Ngộ Không vẫn cẩn thận thận cầm kim cô bổng trong tay, trong khi Lục Nhĩ Mi Hầu ngưng tụ thổ nguyên tố thành một chiếc rìu lớn. Lục Nhĩ, ngươi không phải là một con khỉ sao, khi nào ngươi biến thành hậu thổ thần phi rồi? Hơn nữa, một thân thổ nguyên tố của ngươi thậm chí còn nhanh hơn ngũ thải thần thạch của ta. Hắc hắc, ngoài ý muốn, năm đó ta không cẩn thận xông vào hậu thổ cung của hậu thổ cung của hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương nhìn thấy ta trời sinh linh dị, liền cho tôi một viên thổ linh đan. Sau khi ăn xong, ta liền tiến hóa thành hậu thổ thần viên, mà lại đối với thổ nguyên tố, ta có sức tương tác không gì sánh bằng. Nếu không phải bằng vào thân thể khỉ, làm sao có thể đánh bại được người? Nói thật ra, ta đánh ngươi một chậu không có chút nào dư thừa. Ngươi xem một chút ngươi cũng biến thành dạng gì. Nếu không phải ta có hỏa nhãn kim tinh, ai có thể nhận ra ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu A? Không đúng, ngươi bây giờ là Lục Nhĩ hậu thổ khỉ. Quên đi thôi, khó nghe muốn chết. Vẫn là gọi ta Lục Nhĩ Mi Hầu đi. Hai người đang nói, đột nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu hai lỗ tai khẽ động, tự hồ nghe được một âm thanh vang động. Sau đó, bỗng nhiên đẩy Tôn Ngộ Không ra và hét lớn, lão đại, thổ hệ thủy hệ phòng ngự, toàn lực. Mặc dù Tôn Ngộ không nghe thấy gì bất thường, nhưng lại tin tưởng cảm giác tâm linh của Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn lại bị đẩy ra trong nháy mắt và hỏa nhãn kim tinh hiện ra. Sau đó, thủy nguyên tố ở bên trong, thổ nguyên tố bên ngoài, trong khoảnh khắc liền tạo thành một chiếc khí nguyên tố khổng lồ. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng hai tay nhấn xuống đất, một chiếc khiên màu vàng rất khổng lồ từ dưới đất nổi lên. Sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu dùng thổ hệ linh lực không ngừng tưới vào chiếc khiên trước mặt. Chiếc khiên thu được linh lực, lúc đầu đã dày nặng, lại càng thêm dày. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu dừng lại, chiếc khiên dày tới 10 mét và rộng tới 20 mét. Nhìn thấy phòng ngự khoa trương của Lục Nhĩ Mi Hầu, Tôn Ngộ không nhìn lại chiếc khiên trước mặt mình cao 5 mét và dày 3 mét. Trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, Lục Nhĩ Mi Hầu sau khi hoàn thành, quay đầu lại nhìn chiếc khiên của Tôn Ngộ không, đột nhiên cười ra tiếng và nói, lão đại, ngươi sắp xui xẻo rồi, ha ha. Ngay khi Tôn Ngộ không rõ ràng lắm, đột nhiên một làn sóng diệt kinh khủng không thể nào hình dung được đánh tới. Tôn Ngộ không ở sau chiếc khiên ngay lập tức hiểu ra, Lục Nhĩ Mi Hầu để hắn kết hợp hai hệ phòng ngự là để bảo vệ ngọn lửa lớn này. Nhưng tại sao hắn lại nói mình sắp xui xẻo? Một giây sau, Tôn Ngộ không đã biết, sóng diệt đi qua, hai con rồng lửa khổng lồ xuất hiện. Thực lực của Tôn Ngộ không và Lục Nhĩ Mi Hầu đã đạt đến cảnh giới này, vì vậy nhiều khi linh giác của họ còn tốt hơn cả hai mắt, mặc dù họ đang trốn sau chiếc khiên. Nhưng linh giác của họ vẫn bắt được hai con rồng lửa khổng lồ đang lao tới. Hai con rồng lửa không phải là rồng lửa thần thánh, mà chỉ là những ngọn lửa ngưng tụ thành hình rồng. Tuy nhiên, hai người không hề chủ quan mà chuẩn bị chiến đấu. Tôn Ngộ không bắt được hai con rồng lửa, hai tay chống đỡ trên chiếc khiên. Sau đó, dùng linh lực thủy hệ biến thành linh lực băng hệ, tưới vào chiếc khiên cùng với linh lực thổ hệ. Khi chiếc khiên của Tôn Ngộ không mở rộng ra 10 mét, hai con rồng lửa hung hăng đâm vào nó. Con rồng lửa còn lại đâm vào chiếc khiên thổ nguyên tố của Lục Nhĩ Mi Hầu. Hai con rồng lửa va chạm vào nhau, không tiêu tan mà bắt đầu xoay tròn điên cuồng. Hai con rồng lửa giống như hai mũi khoan lửa, đang cố phá vỡ chiếc khiên và nuốt sống Tôn Ngộ không. Và Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy hỏa long này khó chơi như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng kinh hô lên, bởi vì trong nháy mắt, chiếc khiên thổ nguyên tố mà hăng bày ra đã bị khoét thủng một nửa. Mặc dù hỏa long vẫn không ngừng tiêu hao, nhưng nhìn vào thân hình dài vài chục mét của nó, rất rõ ràng không thể kiên trì đến khi hỏa long tan rã. Vì vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu nhân lúc chiếc khiên thổ nguyên tố ngăn cản, hai tay liên tục phát ra pháp quyết, chiếc khiên cuối cùng bị khoét thủng 4/5. Ngay khi hỏa long sắp phá vỡ chiếc khiên, Lục Nhĩ Mi Hầu cuối cùng đã hoàn thành pháp quyết. Sau khi hoàn thành pháp quyết, Lục Nhĩ Mi Hầu nhanh chóng lùi lại. Khi lùi lại hơn 100 mét, hỏa long đã phá vỡ chiếc khiên thổ nguyên tố và lao về phía hắn. Hừ, chỉ là hỏa long cũng dám như vậy. Thổ linh cự nhân xuất hiện, đứng ở đằng xa, nhìn hỏa long đang lao về phía mình, Lục Nhĩ Mi Hầu không hề sợ hãi. Khi tiếng hét rơi xuống, chỉ thấy một bóng người khổng lồ đột nhiên rơi xuống từ bầu trời. Bóng người này rơi thẳng vào đầu hỏa long. Sau một tiếng ầm vang, một người đá cao khoảng 10 mét xuất hiện trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu. Người đá này dẫm lên đầu hỏa long, sau đó dùng sức một cái, đầu rồng tan rã. Sau đó, người đá quay người và dẫm lên cổ rồng. Ngay lập tức, hỏa long biến thành những nguyên tố lửa và bay tứ tán. Lục Nhĩ Mi Hầu cười đắc ý, búng ngón tay xua tan người đá. Lúc này, Tôn Ngộ không cũng vỗ tay giải quyết con rồng lửa còn lại.